thưa quý thính giả, đây là kỳ đọc truyện lần thứ 28 với nhật ký lòng thương xót Chúa nơi linh hồn tôi của thánh nữ Maria Faustina và sẽ qua phần diễn đọc của Nguyệt Nga và Kim Hà.
Lạy Chúa Giêsu, xin ban cho con sức mạnh và khôn ngoan để vượt qua hoang mạc khủng khiếp này. Để trái tim con kiên nhẫn chịu đựng nỗi khao khát Chúa, lạy Thiên Chúa của con. Con luôn luôn sống trong sự ngạc nhiên thánh thiện khi cảm nghiệm Chúa đang đến với con. Lạy Chúa, Thiên Chúa của ngai tòa đáng kính sợ. Chúa xuống nơi lưu đày khốn khổ này để viếng thăm kẻ hành khách đáng thương, chẳng có gì ngoài nỗi đớn hèn. Con không biết làm cách nào cho Chúa được vui. Ôi hoàng tử của con! Nhưng Chúa biết con yêu mến Chúa bằng tất cả mọi nhịp đập của trái tim con. Con thấy Chúa hạ mình thẳm sâu, nhưng uy linh của Chúa không hề giảm bớt trước mắt con. Con biết Chúa yêu thương con bằng khối tình của một đấng lang quân, và thế là thỏa mãn cho con rồi. Mặc dù chúng ta xa cách bằng một vực thẳm ngàn trùng, vì Chúa là hóa công, còn con là thụ tạo của Chúa. Tuy nhiên, tình yêu có thể giải thích được sự kết hợp của chúng ta. Không có tình yêu, mọi sự đều không thể hiểu nổi. Chỉ có tình yêu mới giúp hiểu được những cung cách thân ái khi Chúa đến thăm con. Lạy Chúa Giêsu, sự cao trọng Chúa làm con kính sợ, và con sẽ mãi mãi ngỡ ngàng kính sợ nếu như Chúa không vỗ về cho con được an lòng. Chúa cho con khả năng kết hiệp thân tình với Chúa trước mỗi lần Chúa đến.
Nhật ký 886, ngày 15 tháng Giêng năm 1937. Buồn sầu không có chỗ trong tâm hồn yêu mến thánh ý Chúa. Tâm hồn tôi mong nhớ Thiên Chúa và cảm nghiệm tất cả nỗi khốn cùng của chốn khách đầy. Tôi vẫn can trường dấn bước tiến về quê hương của tôi, mặc dù đôi chân bị thương tích. Trên đường, tôi tự nuôi sống mình bằng thánh ý Chúa. Đó là lương thực cho tôi. Xin giúp tôi, hỡi những cư dân diễm phúc chốn quê trời, để người em gái của các đấng không bị siêu té dọc đường. Mặc dù hoang mạc đáng sợ, tôi vẫn tiến bước, đầu ngẩng cao và mắt nhìn thẳng vào Thái Dương, tức là trái tim nhân lành Chúa Giêsu.
Nhật ký 887, ngày 19 tháng Giêng năm 1937. Cuộc sống tôi hiện nay trôi qua trong sự ý thức êm đềm về Thiên Chúa. Linh hồn tĩnh lặng của tôi được sống nhờ Người, và đời sống ý thức về Thiên Chúa trong linh hồn tôi là một nguồn mạch hạnh phúc và thần lực cho tôi. Tôi không tìm kiếm hạnh phúc bên ngoài thâm cung sâu nhiệm của hồn tôi, nơi Thiên Chúa đang ẩn ngự. Tôi ý thức được điều này. Tôi cảm nghiệm một nhu cầu cần chia sẻ bản thân với người khác. Tôi đã khám phá được một nguồn mạch hạnh phúc nơi hồn tôi, đó là Thiên Chúa. Lạy Thiên Chúa của con thấy mọi sự chung quanh con chứa đầy Chúa, và nhất là linh hồn con đây cũng được tô điểm bằng ân sủng của Chúa. Hiện giờ, con đã bắt đầu sống nhờ những thực tại trong cuộc sống đời đời.
Nhật ký 888, thinh lặng là một ngôn ngữ mạnh mẽ đến độ vươn đến tận ngai tòa Thiên Chúa hằng sống. Thinh lặng là ngôn ngữ của Chúa, mặc dù ẩn áo, nhưng sống động và mãnh liệt.
Nhật ký 889. Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã cho con biết và hiểu được sự cao trọng của một linh hồn hệ ở điều gì. Không phải ở những công việc to tát, mà là ở tình yêu lớn lao. Tình yêu có giá trị cá biệt và đem lại vẻ cao quý cho tất cả mọi hành vi của chúng ta, mặc dù các hành động của chúng ta tự thân nhỏ mọn và tầm thường, nhưng nhờ tình yêu, chúng trở nên cao trọng và có thế lực trước nhan Thiên Chúa.
Nhật ký 890. Tình yêu là một mầu nhiệm biến đổi mọi vật được nó chạm đến thành những điều tốt lành và đẹp lòng Thiên Chúa. Tình yêu Thiên Chúa làm cho linh hồn được tự do. Tình yêu như một nữ hoàng, không biết tình trạng khiên cưỡng nô lệ, khởi sự tất cả bằng một tâm hồn hoàn toàn tự do. Bởi vì tình yêu trong tâm hồn chính là động cơ hành động. mọi vật chung quanh làm cho linh hồn biết rằng chỉ một mình Thiên Chúa là xứng đáng với tình yêu của nó. Một linh hồn yêu mến Thiên Chúa và say đắm trong Người, đến với các phận sự cũng bằng một tâm tình như khi lên hiệp lễ, và hết sức ân cần thực hiện ngay cả những công việc nhỏ mọn nhất dưới ánh nhìn yêu thương của Thiên Chúa. Nếu sau đó một thời gian có gì xem ra không mỹ mãn xảy đến, linh hồn cũng không sao động. Linh hồn thanh thản bởi vì trong lúc hành động họ đã vận dụng hết khả năng. Những khi sự hiện diện của Thiên Chúa, điều mà linh hồn hầu như liên tục được hoan hưởng, bỗng nhiên rời bỏ, linh hồn cố gắng sống trong đức tin sống động. Linh hồn biết có những thời kỳ nghỉ ngơi và có những thời kỳ chiến đấu. Bằng ý chí, linh hồn luôn sống với Thiên Chúa. Linh hồn như một hiệp sĩ được tôi luyện trong chiến đấu. Họ đã biết nơi kẻ thù ẩn núp, và từ xa họ luôn sẵn sàng chiến đấu. Linh hồn biết mình không cô đơn. Thiên Chúa là sức mạnh cho họ.
Nhật ký 891. Ngày 21 tháng Giêng năm 1937. Hôm nay, ngay từ sáng sớm, tôi đã được kết hợp thân thiết với Thiên Chúa. Đến chiều tối, cha tuyên úy bệnh viện đến thăm. Sau khi nói chuyện một lúc, tôi cảm thấy linh hồn bắt đầu say đắm trong Thiên Chúa và không còn ý thức được những gì đang diễn ra chung quanh. Tôi thành khẩn kêu xin Chúa Giêsu, xin Chúa cho con khả năng để nói chuyện. Và Chúa đã ban ơn để tôi có thể nói chuyện bình thường với cha tuyên úy. Nhưng cũng có một lúc, tôi không hiểu vị linh mục nói gì. Tôi nghe tiếng nói của Ngài, nhưng không hiểu được. Và tôi cáo lỗi vì không hiểu mặc dù vẫn nghe được tiếng nói của Ngài. Đây là một khoảnh khắc của Hồng Ân được kết hợp với Thiên Chúa, nhưng chưa hoàn hảo, vì bên ngoài các giác quan cũng đang làm việc một cách bất toàn. Chưa có sự hoàn toàn chìm đắm trong Thiên Chúa, nghĩa là tình trạng các giác quan ngưng hoạt động như vẫn thường xảy ra khi người ta không nhìn thấy hoặc nghe thấy bất cứ điều gì bên ngoài. Toàn thể linh hồn được tự do đắm chìm trong Thiên Chúa. Khi một hồng ân như thế xảy đến, tôi muốn được ở một mình, và tôi xin Chúa Giêsu giữ gìn tôi cho khỏi ánh mắt mọi thụ tạo. Tôi quả thật rất ngại ngùng trước mặt vị linh mục, nhưng cũng an lòng vì Ngài đã biết ít nhiều về linh hồn tôi trong tòa giải tội.
Nhật ký 892. Hôm nay, Chúa cho thần trí tôi biết về tu viện lòng thương xót Chúa. Tại tu viện này, tôi được thấy một tinh thần cao vời, nhưng mọi sự đều rất nghèo nàn túng thiếu. Lạy Chúa Giêsu của con, Chúa cho con được sống với những linh hồn ấy trong tinh thần, nhưng chắc không bao giờ con có thể đặt chân đến đó. Nguyện thánh danh Chúa được chúc tụng, và bất cứ điều gì Chúa đã muốn, xin hãy nên chọn.
Nhật ký 893. Ngày 22 tháng Giêng năm 1937. Hôm nay là thứ Sáu, linh hồn tôi chìm lút giữa biển đớn đau. Các tội nhân đã lấy hết mọi sự của tôi. Như thế cũng được, tôi đã vì họ mà cho đi tất cả, để họ cũng được biết Chúa là đấng tốt lành và vô cùng nhân từ. Con sẽ trung thành với Chúa dù nắng hay mưa.
Nhật ký 894. Hôm nay, bác sĩ quyết định tôi không được đi dự thánh lễ, nhưng chỉ được hiệp lễ mà thôi. Tôi rất muốn được tham dự thánh lễ, nhưng sau khi đã thỏa thuận với bác sĩ, cha giải tội dạy tôi hãy vâng lời.
Này chị, đó là vì thánh ý Chúa muốn chị được khỏe mạnh mà thôi. Chị không được thực hiện bất cứ hành vi khổ chế nào nữa. Chị hãy vâng lời, và Thiên Chúa sẽ thưởng công cho chị về điều ấy.
Tôi cảm thấy lời của cha giải tội là lời của chính Chúa Giêsu. Mặc dù lời ấy làm tôi rất buồn vì không được tham dự thánh lễ, là những lúc tôi được chiêm ngưỡng Chúa Giêsu hài đồng. Tuy nhiên, tôi đặt đức vâng lời trên mọi sự khác. Tôi đắm đuối cầu nguyện và làm việc đền tội. Lúc ấy, tôi bỗng nhìn thấy Chúa, Người phán với tôi:
Hỡi ái nữ của cha, con hãy biết rằng qua một hành vi vâng lời, con dâng cho cha một vinh quang lớn lao hơn những buổi cầu nguyện lâu giờ và những hành vi hãm mình.
Ôi, sống dưới đức vâng lời, sống mà ý thức rằng mọi sự ta làm đều đẹp lòng Chúa, thật tốt lành biết bao.
Nhật ký 895, ngày 23 tháng 12 năm 1937. Hôm nay tôi không cảm thấy hứng thú ghi chép. Khi ấy tôi được nghe lời này trong linh hồn:
hỡi ái nữ của cha, con đừng sống cho bản thân, nhưng cho các linh hồn. Con hãy viết vì lợi ích của họ. Con đã nhiều lần được biết thánh ý cha về việc ghi chép, qua những lời xác định của các cha giải tội. Con biết điều gì đẹp lòng cha. Và nếu nghi ngờ, con cũng đã biết phải đến cùng ai để hỏi. Cha ban cho ngài ánh sáng để nói lên phán quyết của cha. Mắt cha vẫn dõi theo ngài. Hỡi ái nữ của cha, con phải trở nên một con trẻ đối với ngài, hết sức đơn sơ và chân thật. Con hãy đặt phán đoán của ngài lên trên những yêu sách của cha. Ngài sẽ hướng dẫn con theo thánh ý cha. Nếu ngài không cho phép con thi hành những yêu sách của cha, con cũng hãy an tâm. Cha sẽ không phán xét con, nhưng vấn đề sẽ vẫn còn đó giữa cha với ngài. Con chỉ phải vâng lời mà thôi.
Nhật ký 896, ngày 25 tháng Giêng năm 1937. Hôm nay, linh hồn tôi tràn ngập đắng cay. Ôi Chúa Giêsu, Chúa Giêsu của con, hôm nay ai cũng có thể rót thêm vào chén đắng của con. Chẳng có gì khác biệt, dù họ là bạn hay thù, vì tất cả đều có thể làm con đau khổ. Ôi Chúa Giêsu, còn Chúa, Chúa phải ban sức mạnh và năng lực cho con trong những giờ phút thương đau này. Ôi Bánh Thánh, xin nâng đỡ và dán kín đôi môi con lại để đừng thốt ra dù một lời lẩm bẩm hoặc thở than. Khi im lặng, con biết mình sẽ chiến thắng.
Nhật ký 897, ngày 27 tháng Giêng năm 1937, tôi cảm thấy sức khỏe đã hồi phục đáng kể. Chúa Giêsu đưa tôi từ cửa chết trở về cuộc sống. Bởi vì tôi vẫn còn một ít việc phải làm, tôi chưa thể chết, và kìa, Chúa ban cho tôi sức sống dồi dào. Mặc dù vẫn lưu lại dưỡng đường, nhưng tôi hầu như đã khỏe mạnh hoàn toàn. Tôi thấy thánh ý Chúa chưa được hoàn tất nơi tôi, và đó là lý do tôi còn phải sống. Tôi biết nếu như tôi đã hoàn thành tất cả những điều Thiên Chúa đã tiền định cho tôi trên dương gian này, ắt người không để tôi lại trốn lưu đày này nữa, vì thiên đàng mới là quê hương. Nhưng trước khi trở về quê hương, chúng ta phải chu toàn thánh ý Chúa trên đời này, tức là các thử thách và chiến đấu phải được nên chọn nơi chúng ta.
Nhật ký 898. Lạy Chúa Giêsu của con, Chúa lại ban cho con sức khỏe và cuộc sống. Xin cũng ban cho con sức mạnh để chiến đấu, vì con không thể làm được gì nếu không có Chúa. Xin ban cho con sức mạnh, vì Chúa có thể làm được mọi sự. Chúa biết con chỉ là một đứa trẻ non nớt, con biết làm gì được. Con biết thần lực mãnh liệt của lòng thương xót Chúa, và con tin Chúa sẽ ban tất cả những gì đứa con nhỏ yếu đuối của Chúa cần đến.
Nhật ký 899, tôi đã quá mong được chết. Tôi không biết mình sẽ còn được cảm nghiệm một nỗi khát khao Thiên Chúa dằn vặt đến thế trong cuộc sống này nữa không. Đã từng có những lần tôi đã ngất đi vì Chúa. Ôi dương gian này trở nên xấu xa biết bao một khi chúng ta đã biết thiên đàng. Tôi phải mạnh tay với bản thân để sống. Ôi thánh ý Chúa là của bổ dưỡng cho tôi.
Nhật ký 900. Cuộc sống này buồn nản và đầy những hiểu lầm. Đức nhẫn nại của tôi được luyện tập và sau đó trở thành kinh nghiệm. Mỗi ngày tôi hiểu và học được nhiều điều, và thấy rằng tôi vẫn hiểu biết quá ít ỏi. Và lúc nào tôi cũng phải khám phá những sai lỗi trong đời sống của tôi. Tuy nhiên, tôi không thất vọng, nhưng cảm tạ Thiên Chúa vì người đoái thương soi sáng giúp tôi được biết mình.
Nhật ký 901. có một người thử thách tính nhẫn nhục của tôi. Tôi đã phải dành nhiều thời giờ cho bà. Khi nói chuyện với bà, tôi nhận ra bà đang nói dối, và điều này cứ tiếp diễn mãi. Vì bà nói với tôi về những chuyện ở tận đâu đâu, nên tôi không xác minh được, và bà cứ thế nói dối mãi. Nhưng trong lòng tôi tin chắc những điều bà nói đều không thật. Có lần tôi chợt nghĩ, biết đâu tôi có thể lầm, vì bà ấy đang nói sự thật. Vậy tôi xin Chúa Giêsu ban một dấu chỉ như sau. Nếu như quả thật bà ấy nói dối, xin Chúa bắt bà ấy thừa nhận với tôi rằng bà ấy đã nói dối về một điều mà tôi tin là bà đã nói dối. Còn nếu bà ấy nói thật, xin Chúa Giêsu hãy cất đi cái yên trí của tôi. Một lúc sau, bà đến gặp tôi và nói,
này chị, tôi xin chị tha lỗi vì tôi đã nói dối về một điều như thế.
Và tôi hiểu rằng ánh sáng nội tâm về bà ấy đã không sai lầm.
Nhật ký 902, ngày 29 tháng Giêng năm 1937. Hôm nay tôi ngủ quá giờ, suýt chút nữa là tôi không kịp rước lễ bởi vì khu điều trị ở rất xa nhà nguyện. Khi tôi ra khỏi cửa, tuyết đã ngập đến đầu gối. Nhưng trước khi kịp nghĩ ra bác sĩ không cho phép ra ngoài khi trời đổ tuyết như thế này, thì tôi đã gặp được với Chúa trong nhà nguyện rồi. Tôi rước lễ và lập tức ra về. Tôi được nghe những lời này trong linh hồn.
Hỡi ái nữ của cha, con hãy nghỉ ngơi bên lòng cha. Cha biết những cố gắng của con.
Linh hồn tôi vui mừng khôn xiết khi được nép bên lòng Thiên Chúa.
Nhật ký 903, ngày 30 tháng Giêng năm 1937. Ngày hồi tâm, tôi càng ngày càng hiểu biết về sự cao cả của Chúa và được vui mừng trong người. Tôi liên lỉ lưu lại với Chúa trong nơi thẳm cung tâm hồn tôi. Tôi gặp được Chúa dễ dàng nhất trong chính linh hồn tôi.
Nhật ký 904, trong giờ nguyện gẫm, tôi được nghe những lời này.
Hỡi ái nữ của cha, qua việc kiên nhẫn suy phục thánh ý cha, con đem về cho cha vinh quang nhiều nhất và sắm được công trạng nhiều hơn bất kỳ việc chay tịnh hay hãm mình nào khác. Ái nữ của cha ơi, con hãy biết rằng nếu con suy phục thánh ý cha, con sẽ kín múc được niềm hoan lạc đặc biệt cho chính con. Hy sinh này đẹp lòng cha và đầy tràn ngọt ngào. Cha hết sức thỏa nguyện và trong đó có một sức mạnh. Nhật ký 905, hồi tâm, tiếp tục giữ như cũ, kết hợp với Chúa Kitô nhân lành, thực hiện, giữ tĩnh lặng nội tâm, tức là tỉ mỉ giữ luật thinh lặng.
Nhật ký 906, trong những giờ phút gian truân, tôi nhìn cắm vào trái tim lặng thinh của Chúa Giêsu chịu treo trên thập giá, và những ngọn lửa phát ra từ trái tim nhân hiền Chúa sẽ trào tuôn cho tôi năng lực và sức mạnh để chiến đấu.
Nhật ký 907, điều ngoại thường vào mùa đông mà lại có một chú hoàng yến bay đến bên cửa sổ phòng tôi và hót thánh thót một lát. Tôi cố dò hỏi có phải hoàng yến trong lòng của người quanh đây hay không, nhưng không phải của người nào trong khắp khu vực lân cận. Một bệnh nhân khác cũng nghe được, nhưng chỉ một lần duy nhất, và kỳ diệu là hoàng yến mà lại hót giữa mùa đông giá lạnh.
Nhật ký 908, lạy Chúa Giêsu, con cảm thấy hết sức xót xa cho các tội nhân. Lạy Chúa Giêsu, xin cho họ biết ăn năn sám hối. Xin Chúa hãy nhớ lại cuộc thương khó bi thảm của Chúa, vì biết lòng thương xót vô cùng của Chúa, nên con không sao chịu nổi một linh hồn được Chúa trả giá cứu chuộc cực trọng đến thế mà lại hư mất. Lạy Chúa Giêsu, xin ban cho con linh hồn các tội nhân, nguyện lòng thương xót Chúa hãy trào đổ trên họ. Xin Chúa cất đi mọi sự của con, chỉ xin ban cho con các linh hồn, con muốn trở nên một tấm bánh hiến tế vì các tội nhân. Chớ chi vỏ bọc thân xác này che khuất của lễ của con, vì thánh tâm cực trọng của Chúa cũng được che khuất trong một bánh thánh, và chắc chắn Chúa cũng là một của lễ sống động. Lạy Chúa Giêsu, xin biến đổi con trong Chúa để con trở nên một của lễ sống động đẹp lòng Chúa. con ước ao được đền tội từng phút giây cho các tội nhân đáng thương. Của lễ linh hồn con được che khuất sau bức màn thân xác. Mắt nhân loại không nhận ra, và vì đó mà được tinh rồng và đẹp lòng Chúa. Ôi đấng tạo hóa, hiền phụ lân tuất vô biên của con tín thác nơi Chúa, vì Chúa là đấng toàn thiện. Hỡi các linh hồn, xin đừng sợ hãi Thiên Chúa, nhưng hãy tín thác vào Người, vì Người nhân lành và lòng thương xót của Người bền vững thiên thu.
Nhật ký 909. Ôi Thiên Chúa, chúng ta hiểu biết lẫn nhau trong nơi cư ngụ của tâm hồn con. Vâng, giờ đây con đang tiếp đón Chúa như một vị thượng khách trong gian nhà chật hẹp tâm hồn con. Nhưng rồi sẽ đến lúc Chúa gọi con bước vào nơi cư ngụ của Chúa, chỗ Chúa đã dọn sẵn cho con ngay từ khởi thủy trời đất. Lạy Chúa, con biết sánh Chúa với gì đây? Nhật ký 910. Chúa đang dẫn tôi vào một thế giới lạ lẫm đối với tôi. Chúa tỏ cho tôi biết ân sủng lớn lao của Người, nhưng tôi sợ hãi và không phó mặc cho tác động của ân sủng ấy. Vì chưng điều này nằm trong khả năng của tôi, cho đến khi được Cha linh hướng trấn an và cho biết ân sủng ấy là gì.
Nhật ký 911. Vào một dịp kia, sự hiện diện của Thiên Chúa đã thấu nhập toàn bộ hữu thể tôi, và thần trí tôi được soi sáng về yếu tính của Người một cách mầu nhiệm. Chúa cho tôi hiểu biết về đời sống nội tại của Người. Trong thần trí, tôi được nhìn thấy ba ngôi Thiên Chúa, nhưng yếu tính của ba ngôi chỉ là một. Thiên Chúa đơn thuần và duy nhất, nhưng có ba ngôi, không ngôi nào lớn hơn hoặc kém hơn. Không có sự khác biệt về vẻ đẹp hoặc sự thánh thiện, vì ba ngôi chỉ là một. Ba ngôi tuyệt đối là một. Tình yêu Thiên Chúa đưa tôi vào tri thức này và liên kết tôi với Người. Khi được hợp nhất với ngôi nhất, tôi cũng được hợp nhất với ngôi hai, và ngôi ba giống như với ngôi nhất. Ý chí ba ngôi là một, một Thiên Chúa, mặc dù trong ba ngôi. Khi một trong ba ngôi kết nghĩa thân tình với một linh hồn, thì nhờ quyền năng ngôi ấy, linh hồn thấy mình được hợp nhất với cả ba ngôi và ngập tràn nguồn hạnh phúc hằng nuôi dưỡng các thánh. Nguồn hạnh phúc trào tuôn từ Chúa ba ngôi chí thánh sẽ làm cho muôn thụ tạo được hạnh phúc, vì nguồn hạnh phúc ấy trào tuôn sự sống, làm sinh động và ban phát toàn bộ sức sống khởi nguồn từ Thiên Chúa. Trong những giờ phút ấy, linh hồn tôi cảm nghiệm được những niềm vui thần linh mà tôi cảm thấy khó mà diễn tả được.
Nhật ký 912. Khi ấy tôi được nghe những lời này:
ta muốn con trở nên hiền thê của ta.
Nỗi sợ hãi xuyên thấu linh hồn, nhưng tôi vẫn bình thản tiếp tục suy gẫm về hình thức nhiệm hôn này. Tuy nhiên, mỗi lần nỗi sợ hãi sắp xâm nhập linh hồn tôi, thì một sức mạnh từ trời cao lại trào đổ cho tôi sự bình an. Sau cùng, tôi đã tuyên lời khấn trọn đời và tuyên khấn bằng tất cả ý chí tự do của mình. Và cứ thế, tôi tiếp tục suy gẫm điều này mang ý nghĩa gì. Tôi cảm thấy và nhận ra đây là một hình thức ân sủng đặc biệt. Bất cứ khi nào nghĩ về điều đó, tôi cảm thấy ngây ngất đi vì Chúa. Nhưng trong cơn ngất trí này, tâm trí tôi tỉnh táo và được ánh sáng xuyên suốt. Khi được kết hợp với Chúa, tôi ngất trí vì trào tràn hạnh phúc, nhưng tâm trí tôi rạng ngời và quang đãng, thoát mọi ảnh hưởng của bóng tối. Thiên Chúa đã tự hạ uy quyền để sống với một thụ sinh hèn hạ của Người. Lạy Chúa, con xin cảm tạ Chúa vì hồng ân lớn lao cho con được kết thân với Chúa. Lạy Chúa Giêsu, thánh danh Chúa là hoan lạc của con. Tôi có một linh cảm về người yêu dấu của tôi ngay từ đàng xa, và linh hồn uể oải của tôi được nghỉ yên trong vòng tay Người. Tôi không biết tôi sẽ sống thế nào nếu thiếu Chúa. Tôi chẳng thà ở với Chúa giữa muôn vàn đau khổ và bách hại, còn hơn sống giữa những niềm vui cao khiết nhất của thiên đàng mà không có người.
Nhật ký 913, ngày 2 tháng 2 năm 1937. Hôm nay, ngay từ sớm tinh sương, linh hồn tôi đã được đắm đuối trong thần tính Thiên Chúa. Trong giờ thánh lễ, tôi nghĩ mình sẽ được nhìn thấy Chúa Giêsu hài đồng như thường lệ. Thế nhưng tôi lại thấy Chúa Giêsu tử nạn, người chịu đóng đinh và thập giá vô cùng đau đớn. Nỗi khổ nạn của người xuyên thấu toàn thân, linh hồn và thể xác tôi một cách vô hình nhưng hết sức đau đớn.
Nhật ký 914. Ôi những mầu nhiệm diễn ra trong thánh lễ thật đáng sợ thay. Một mầu nhiệm vĩ đại được thực hiện trong thánh lễ. Chúng ta phải lắng nghe và tham dự vào cuộc tử nạn này của Chúa Giêsu với một lòng sùng mộ nồng thắm biết bao. Một ngày kia, chúng ta sẽ biết những gì Thiên Chúa đang thực hiện vì chúng ta và tặng ân người đang chuẩn bị cho chúng ta trong từng thánh lễ. Chỉ có tình yêu Thiên Chúa mới có thể ban cho chúng ta một tặng ân như thế. Ôi Chúa Giêsu, Chúa Giêsu của con, linh hồn con bị xuyên thấu đau đớn khi nhìn thấy nguồn mạch sự sống này đang trào tràn sự dịu ngọt và sức mạnh cho từng linh hồn. Đồng thời, con cũng nhìn thấy các linh hồn đang tàn tạ và héo hắt vì lỗi lầm của họ. Ôi Chúa Giêsu, xin sức mạnh lòng thương xót Chúa hãy ấp ủ những linh hồn này.
Nhật ký 915. Lạy mẹ Maria, hôm nay một lưỡi gươm tàn bạo đã xuyên qua tâm hồn thánh thiện của mẹ. Ngoài Thiên Chúa, không ai biết được nỗi thống khổ của mẹ. Tâm hồn mẹ không vỡ tan, một tâm hồn kiên cường vì kết hợp với Chúa Giêsu. Lạy mẹ dịu hiền, xin kết hợp tâm hồn con với Chúa Giêsu, vì chỉ có thế con mới kham nổi mọi thử thách gian truân, và cũng chỉ trong tình hợp nhất với Chúa Giêsu, những sự hy sinh nhỏ bé của con mới làm thỏa lòng Thiên Chúa. Lạy mẹ rất ngọt ngào, xin tiếp tục dạy con về đời sống nội tâm. Ước gì lưỡi gươm đau khổ đừng bao giờ làm con thất đảm. Lạy mẹ đồng trinh vẹn tuyền, xin trào đổ sự kiên cường và xin bảo toàn tâm hồn con.
Nhật ký 916. Hôm nay là một ngày đặc biệt đối với tôi. Mặc dù gặp rất nhiều đau khổ, linh hồn tôi vẫn tràn ngập niềm vui. Ở gian phòng kế bên phòng tôi có một người phụ nữ Do Thái, bệnh tình rất trầm trọng. 3 ngày trước, tôi có sang thăm hỏi và hết sức đau lòng khi nghĩ đến việc bà sắp lìa trần mà linh hồn vẫn chưa được thanh tẩy bằng ân sủng phép rửa tội. Tôi gợi ý với chị y tá cũng là một nữ tu phụ trách, hãy rửa tội cho bà trước khi giờ cuối cùng của bà ấy đến. Tuy nhiên, việc này thật khó khăn vì lúc nào cũng có một số người Do Thái túc trực chung quanh. Dù vậy, tôi cảm thấy bị thôi thúc phải cầu nguyện trước bức hình Chúa Giêsu đã truyền cho tôi nhờ vẽ. Tôi có một tập sách nhỏ in hình Chúa thương xót ngoài bìa, và tôi thưa với Chúa: Lạy Chúa Giêsu, chính Chúa đã cho con biết Chúa sẽ ban nhiều ân sủng qua bức hình này. Vậy con nài xin Chúa ban ân sủng phép rửa tội cho người phụ nữ Do Thái này. Ai rửa tội cũng không can hệ, miễn là bà ấy được rửa tội.
Sau những lời ấy, tôi cảm thấy hết sức an tâm và tin chắc dù khó khăn đến mấy, nước thánh tẩy cũng sẽ đổ trên linh hồn bà ấy. Đêm đó, lúc bà đã kiệt sức, tôi trỗi dậy khỏi giường sang thăm bà những 3 lần. Coi xem đã đến lúc thuận tiện để đem đến cho bà ân sủng ấy chưa. Sáng hôm sau, bà xem ra có phần tỉnh táo hơn một chút. Đến chiều, giờ sau cùng của bà đã đến. Nữ tu chăm sóc bà nói rằng rất khó mà rửa tội vì có những người túc trực chung quanh. Thời điểm đã đến khi người bệnh lâm cơn mê man, và thế là để cứu bà, họ bắt đầu chạy tứ tán. Một số đi gọi bác sĩ, trong khi số khác đi lung tung tìm sự trợ giúp. Thế là bệnh nhân còn lại một mình, và nữ tu kia đã kịp rửa tội cho bà ngay trước lúc mọi người quay lại. Linh hồn bệnh nhân đã trở nên xinh đẹp, được tô điểm bằng ân sủng của Chúa. Cơn hấp hối cuối cùng không kéo dài, giống như thiếp vào giấc ngủ. Bỗng nhiên, tôi nhìn thấy linh hồn bà bay lên trời xinh đẹp vô ngần. Ôi, một linh hồn có ơn thánh sủng đẹp đẽ biết bao. Niềm vui tràn ngập tâm hồn vì tôi đã xin được một ơn trọng đại cho linh hồn này trước bức hình Chúa.
Nhật ký 917. Ôi lòng thương xót Chúa thật cao vời, chớ gì mọi linh hồn đều ca ngợi tình thương ấy. Lạy Chúa Giêsu của con, linh hồn ấy muôn đời sẽ hát cho Chúa nghe bài ca tán tụng lòng thương xót Chúa. Con sẽ không quên được ấn tượng ngày hôm nay đã lưu lại nơi linh hồn con. Đây là ân sủng thứ hai tôi đã nhận lãnh ở đây cho các linh hồn trước bức hình Chúa thương xót. Ôi Chúa Giêsu nhân lành và đầy lòng thương cảm biết bao. Lạy Chúa Giêsu, con xin hết lòng cảm tạ Chúa vì những hồng ân này.
Nhật ký 918. Ngày mùng 5 tháng 2 năm 1937. Lạy Chúa Giêsu của con, bất chấp mọi sự, con vẫn hết lòng khát khao được kết hợp với Chúa. Lạy Chúa Giêsu, nếu có thể được, xin hãy đưa con về với Chúa. Dường như trái tim con sẽ nổ tung vì mong nhớ Chúa. Ôi, tôi cảm thấy mình đã ở chốn lưu đày này quá lâu rồi. Khi nào tôi sẽ được thấy mình trong nhà cha chúng ta, hoan hưởng niềm hạnh phúc trào tràn từ Thiên Chúa Cực Thánh? Nhưng nếu thánh ý Chúa định cho con cứ sống và chịu đau khổ, thì con xin chọn những gì Chúa đã tiền định cho con. Xin Chúa hãy giữ con lại trên dương gian này bao lâu Chúa muốn, cho dù có lâu đến tận thế. Ôi thánh ý Chúa, xin hãy trở nên nguồn vui và hoan hỷ cho linh hồn con. Mặc dù trần gian đông đầy thiên hạ, nhưng con vẫn cảm thấy lẻ loi, và trái đất này như một hoang mạc kinh hoàng cho con. Lạy Chúa Giêsu, Chúa Giêsu, Chúa biết và thấu cho những nỗi thao thức nồng cháy của trái tim con. Lạy Chúa, chỉ một mình Chúa có thể làm con được no thỏa.
Nhật ký 919. Hôm nay, khi tôi lưu ý một thiếu nữ không nên đứng ngoài hành lang nhiều giờ với cánh đàn ông như thế, vì đó là điều bất xứng với một thiếu nữ đoan trang, cô đã xin lỗi và hứa sửa mình. Cô thổn thức khi nhận ra sự vô tâm của mình. Trong khi tôi đang nói với thiếu nữ ấy một ít điều liên quan đến hành vi luân lý của cô, những người đàn ông trong phòng đã túa ra lắng nghe những lời của tôi. Những người Do Thái cũng nghe được một đôi điều về họ. Một người về sau cho tôi biết họ đã dán tai vào tường để nghe trộm. Tôi cũng biết họ đang lắng nghe. Nhưng tôi chỉ nói điều mình phải nói. Các bức tường ở đây mỏng đến độ người ta có thể nghe được tiếng nói, dù rất khẽ.
Nhật ký 920. Ở đây có một thiếu phụ, trước kia là học sinh của chúng tôi. Một cách tự nhiên, bà ta thử thách tính nhẫn nhục của tôi. Mỗi ngày, bà đến thăm tôi nhiều lần. Sau mỗi lần thăm như thế, tôi cảm thấy mệt nhoài. Nhưng thấy Chúa Giêsu đã gửi linh hồn ấy đến với tôi. Lạy Chúa, ước gì mọi sự đều tôn vinh Chúa. Sự nhẫn nhục cũng đem lại vinh quang cho Chúa. Ôi đáng thương thay cho các linh hồn.
Nhật ký 921. Ngày 6 tháng 2 năm 1937. Hôm nay, Chúa phán với tôi.
Hỡi ái nữ của cha nghe nói con rất đơn sơ. Thế mà tại sao con không cho cha biết mọi sự liên quan đến con, ngay cả những chi tiết nhỏ mọn nhất? Con hãy nói cho cha mọi sự, và hãy biết rằng điều này đem lại cho cha một niềm vui lớn lao.
Tôi thưa lại, nhưng lạy Chúa biết hết tất cả mọi sự kia mà. Và Chúa Giêsu trả lời,
đúng, quả thật cha biết mọi sự, nhưng con không nên chữa mình bằng việc đó. Với lòng đơn sơ của con trẻ, con hãy nói mọi sự cho cha, vì tai của cha và trái tim của cha hằng nghiêng về bên con. Và những lời của con rất quý giá đối với cha. Nhật ký 922. Khi bắt đầu làm tuần cửu nhật trọng đại này theo ba ý chỉ, tôi nhìn thấy một côn trùng nhỏ trên sàn nhà và thầm nghĩ, làm sao nó đến đây được giữa mùa đông như thế này? Khi ấy, tôi được nghe những lời sau đây trong linh hồn.
Con xem, cha đang nghĩ đến và đang nâng đỡ nó, nhưng nó làm sao sánh được với con? Tại sao linh hồn con lại có giờ phút sợ hãi?
Tôi đã xin lỗi Chúa về giờ phút ấy. Chúa Giêsu muốn tôi luôn luôn là một con trẻ để người chăm sóc mọi sự và mù quáng suy phục thánh ý người, người đảm nhận tất cả mọi sự.
Nhật ký 923, ngày 7 tháng 2 năm 1937. Hôm nay, Chúa phán với tôi,
Cha đòi con một lễ hiến tế hoàn hảo và toàn thiêu, một hiến tế ý chí. Không một hy sinh nào có thể sánh với hiến tế này. Chính Cha đang hướng dẫn cuộc đời con và sắp đặt mọi sự. Để đối với Cha, con sẽ là một hy sinh liên lỉ và luôn luôn thi hành thánh ý Cha. Về việc hoàn thành hiến tế này, con hãy kết hợp với Cha trên thập giá. Cha biết con có thể làm được những gì. Chính Cha sẽ ban cho con nhiều mệnh lệnh trực tiếp, nhưng Cha sẽ trì hoãn khả năng được thực hiện và để tùy thuộc vào những vị khác. Nhưng những gì các bề trên không tìm cách thực hiện, chính Cha sẽ trực tiếp thực hiện nơi linh hồn con. Và trong những nơi sâu nhiệm nhất của linh hồn con, một hiến lễ toàn thiêu hoàn hảo sẽ được thực hiện, không phải chỉ nhất thời. Nhưng hỡi ái nữ của Cha, con hãy biết rằng hiến tế này sẽ kéo dài cho đến khi con qua đời, nhưng sẽ đến thời điểm Cha là Thiên Chúa sẽ hoàn tất tất cả những ước muốn của con. Cha vui mừng trong con như trong một bánh thánh sống động. Đừng để điều gì làm con hoảng sợ. Cha ở với con.
Nhật ký 924. Hôm nay tôi nhận được chỉ thị của mẹ bề trên cấm không cho đến bên giường những người hấp hối. Do đó, tôi sẽ gửi đến cho những người hấp hối tinh thần vâng phục của tôi để thế cho bản thân tôi, và điều ấy sẽ nâng đỡ các linh hồn đang hấp hối. Thánh ý Chúa là như thế, và thế là đã đủ cho tôi rồi. Điều tôi không thể hiểu bây giờ, sau này tôi sẽ hiểu.
Nhật ký 925, ngày 7 tháng 2 năm 1937. Hôm nay, tôi cầu nguyện tha thiết hơn bao giờ hết cho Đức Thánh Cha Pio thứ 11 và ba vị giáo sĩ, để Thiên Chúa soi sáng cho các ngài về những gì người đang yêu cầu tôi, bởi vì việc thực hiện điều này sẽ tùy thuộc vào các ngài. Ôi, tôi thật hạnh phúc vì sức khỏe Đức Thánh Cha đang hồi phục. Hôm nay, tôi nghe ngài đọc diễn văn về Đại hội Thánh Thể, và tôi đến đó trong tinh thần để lãnh nhận phép lành tòa thánh.
Nhật ký 926, ngày 9 tháng 2 năm 1937, thứ ba trước lễ cho. Trong hai ngày trước lễ hội, tôi cảm thấy một dòng thác lũ đầy những hình phạt và tội lỗi. Ngay lúc ấy, Chúa cho tôi biết tội lỗi khắp thế giới đã phạm trong những ngày này. Tôi ngất đi vì kinh hoàng, mặc dù đã biết lượng từ bi của Chúa vô bờ. Tôi kinh ngạc vì Chúa vẫn còn cho nhân loại tồn tại, và người cho tôi biết chính các linh hồn ưu tuyển là những người đã nâng đỡ sự tồn tại của nhân loại. Khi các linh hồn ưu tuyển đã đủ số, thế giới sẽ không còn tồn tại nữa. Thưa quý thính giả, chúng tôi xin tạm ngưng nhật ký lòng thương xót Chúa nơi linh hồn tôi của Thánh nữ Maria Faustina nơi đây. Xin kính mời quý vị nghe tiếp phần đọc truyện kỳ thứ 29 vào kỳ tới. Xin cảm ơn quý vị.